Tôi chắc rằng có nhiều người mà bạn dành sự quan tâm và yêu thương sâu sắc. Họ là những người đặc biệt đối với bạn, vợ, chồng, người yêu, anh chị em, con cái hay cha mẹ. Những người bạn yêu thương và hy sinh cho họ rất nhiều trong quá khứ. Bạn luôn đặt lợi ích của họ lên trên hết và sẵn sàng làm mọi thứ để họ đạt được hạnh phúc, an toàn và thành công. Nhưng có một điều có lẽ bạn chưa từng nghĩ tới. Bạn có yêu thương bản thân đến mức như vậy không? Bạn có yêu quý người mà bạn nhìn thấy trong gương mỗi ngày? Câu hỏi nghe có vẻ kỳ lạ nhưng thực sự đáng để bạn suy ngẫm. Cách bạn cảm nhận về bản thân quyết định cách bạn đối xử với chính mình. Và quan trọng hơn, nó tác động đến mức độ thành công và hạnh phúc của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng chẳng mấy ai thực sự yêu bản thân mà cứ muốn trở thành người khác. Một số ít thậm chí còn căm ghét con người họ. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Bạn cảm thấy sao về bản thân? Bạn yêu thương chính mình tới mức nào? Khi bạn yêu thương chính mình, bạn sẽ sẵn sàng hy sinh và làm việc chăm chỉ. Những ai yêu thương bản thân biết cách tự chăm sóc thể chất lẫn tinh thần. Họ không thể để bản thân mình ngu dốt, phí phạm thời gian hay hủy hoại cơ thể bằng ma túy hay rượu chè. Họ sẵn sàng hy sinh những khoái cảm nhất thời để đổi lấy lợi ích dài hạn. Họ liên tục học hỏi, nâng cao kỹ năng, ăn uống điều độ và giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Khi bạn yêu thương bản thân, người khác cũng sẽ yêu thương bạn. Yêu thương bản thân không chỉ ảnh hưởng đến những thành tựu bạn đạt được mà còn cải thiện những mối quan hệ giữa bạn và người khác. Hãy nghĩ xem, nếu bạn không yêu thương chính mình thì bạn có thể trông đợi ai yêu thương bạn? Tôi khẳng định lại một lần nữa, yêu thương bản thân không phải là kiêu ngạo hay khoe khoang, chẳng ai ưa thích kẻ khoác lác cả. Trên thực tế, những người thực sự yêu bản thân không bao giờ phô trương, họ không cần phải làm như thế. Từ bên trong, họ cảm thấy bản thân mình thật tuyệt vời. Khi có cảm giác đó, bạn sẽ tự tin, cởi mở và quan tâm đến những người xung quanh. Bạn sẽ cười nhiều hơn, đồng thời nói những điều tốt đẹp về bản thân và về những người khác nữa. Những ai cảm thấy bản thân mình tốt đẹp có xu hướng nhìn thấy những gì tốt đẹp trong người khác và không tiếc lời khen ngợi, động viên chân thành họ. Thái độ tự tin và tích cực đó khiến bạn hấp dẫn và quyến rũ hơn trong mắt mọi người. Ai cũng thích ở cạnh những người giàu năng lượng tích cực, bởi vì họ cũng bị ảnh hưởng theo. Đã bao giờ bạn tiếp xúc với một người có ngoại hình dưới trung bình nhưng vẫn toát lên sức quyến rũ, hấp dẫn hết sức tự nhiên chưa? Khi biết yêu thương bản thân, bạn sẽ tin vào giá trị tiềm ẩn của mình. Bạn là tuyết người dám suy nghĩ độc lập hay dễ thỏa hiệp với những ý kiến của người khác. Để dẫn đầu trong bất kỳ lĩnh vực nào, bạn phải dám vượt trội, suy nghĩ khác biệt và thuyết phục người khác theo lối tư duy của bạn. Những người lãnh đạo không chấp nhận thế giới như cách nó đang tồn tại mà dám nhìn nhận thế giới theo cách họ nghĩ nó có thể phát triển trong tương lai. Barack Obama dũng cảm thách thức định kiến chỉ có người da trắng mới được bầu làm Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nelson Mandela đứng lên chống lại nạn phân biệt chủng tộc đàn áp người da đen vốn đã tồn tại hơn 100 năm ở Nam Phi. Guy Kroc bỏ ngoài tai những ai cho rằng ông chẳng thể nào sống nổi bằng việc bán hamburger. Thế là đế chế McDonald's trị giá hàng tỷ đô la ra đời từ niềm tin quyết định đó. Điều gì đã ban cho họ sự can đảm tột bậc để suy nghĩ độc lập và thay đổi cả thế giới? Tất cả đều có lòng tự trọng cao, không sợ bị người khác đánh giá chỉ trích. Họ hành động theo những tiêu chí, giá trị, tiêu chuẩn sống và đạo đức của riêng mình. Mặt khác, rất nhiều người tuân theo những tiêu chí bên ngoài. Theo đó, giá trị bản thân của họ phụ thuộc vào hoàn cảnh và đánh giá của người khác. Khi bạn không yêu thương chính mình, bạn sẽ dễ dàng bị người khác ảnh hưởng để họ được chấp nhận. Bạn sẽ luôn lo lắng chuyện người ta nghĩ sao về mình thay vì hành động theo cách mà bạn cho là đúng. Hậu quả là bạn chỉ biết làm vừa lòng đám đông và không còn dũng khí để lãnh đạo. Hậu quả của việc không yêu thương bản thân là gì? Nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu bạn không yêu thương bản thân thì sẽ ra sao? Nó có thể hủy hoại mọi cơ hội vươn đến thành công và hạnh phúc của bạn. Nếu không yêu thương bản thân, bạn sẽ có khuynh hướng ủ rũ suốt ngày và đặt ra những tiêu chuẩn cá nhân thấp kém. Bạn sẽ cho rằng thành công chỉ dành cho người khác. Nếu bạn không nghĩ mình xứng đáng với những điều gì tuyệt vời mà cuộc sống mang lại, thì làm sao bạn dám hành động để có được nó? Khi không yêu thương chính mình, bạn sẽ tự chỉ trích và khiến bản thân phiền muộn. Giống như không ưa ai thì bạn sẽ thấy người đó chỉ toàn khuyết điểm. Bạn sẽ không dám hy vọng cho lợi ích cá nhân, thay vào đó bạn hành động mà không cân nhắc đến hậu quả xảy ra cho mình. Bạn đã gặp người nào mà hoàn toàn không đoái hoài gì đến bản thân chưa? Họ ăn nhiều đến mức phát phì, rồi không buồn mặc đồ tươm tất và tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn bởi những quyết định tài chính sai lầm hoặc bài bạc vô độ. Trong một số trường hợp quá khích, họ thậm chí căm ghét bản thân đến mức tự ngược đãi và hủy hoại chính mình. Họ uống quá nhiều rượu, trích ma túy và ăn uống bừa bãi. Đáng buồn hơn, có người còn đi đến chỗ tự vẫn. Những người không yêu thương bản thân cũng chẳng dễ gần. Những người không yêu thương bản thân không chỉ đối xử tệ với chính họ mà cả với những người khác nữa. Họ có thể khiến người xung quanh bực mình. Đã bao giờ bạn gặp một người lúc nào cũng tiêu cực về bản thân chưa? Họ luôn miệng nói, chẳng ai ưa tôi cả, tôi không thành công như anh. Anh chị đẹp trai xinh gái hơn tôi thất bại là cái chắc. Tôi từng gặp khá nhiều những người như thế, họ nói vậy với hy vọng bạn sẽ trả lời rằng, không, anh rất thông minh, anh có thể thành công. Mục đích của họ là tìm kiếm sự an ủi từ người khác. Sau một thời gian, chẳng phải họ sẽ trở nên cực kỳ phiền phức hay sao? Bạn cũng đã từng gặp ai luôn chỉ trích mọi thứ chưa? Họ thích soi mói khuyết điểm và hạ thấp người khác. Họ chê người khác quá béo, quá ngu, quá lười, vân vân. Tại sao họ lại làm như vậy? Họ cho rằng nếu họ không cảm thấy hạnh phúc với bản thân thì họ muốn người khác cũng khốn khổ như họ. Bằng cách này họ sẽ thấy khá hơn. Vậy nếu ngày mai bạn có gặp ai đó cáu kỉnh hay thích phê phán người khác, đừng nổi giận. Thay vào đó hãy hiểu rằng đó là vì họ cũng không ưa bản thân họ. Bạn yêu thương chính mình khi bạn chấp nhận bản thân và tập trung vào những điểm mạnh. Những người yêu thương bản thân không nhất thiết phải có nhiều điểm mạnh rõ ràng hơn điểm yếu. Thực tế, một số người nổi tiếng và thành công nhất lại có nhiều khuyết điểm hơn ưu điểm. Tuy nhiên, họ học được cách yêu thương chính mình vì họ lựa chọn chấp nhận họ là ai và tập trung vào những ưu điểm. Vậy chúng ta hãy học cách yêu thương bản thân. Cho dù bạn đang cảm thấy thế nào về chính mình, 6 bước sau đây sẽ giúp bạn học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, phát triển lòng tự trọng và sự tự tin cần thiết để sống một cuộc đời phi thường. Thứ nhất, chấp nhận chính mình. Trước khi có thể yêu thương bản thân, bạn phải chấp nhận con người độc nhất của mình. Chấp nhận về ngoại hình, chấp nhận cá tính và đặc điểm của mình, chấp nhận màu da, lịch sử gia đình, chấp nhận những ưu điểm và cả những khuyết điểm của bản thân nữa. Đừng ước mình trở nên hoàn hảo, chẳng ai hoàn hảo cả. Hãy nỗ lực hết mình với những gì trời phù cho bạn. Nếu từng vấp ngã trong quá khứ, hãy nhớ rằng bất kỳ ai cũng mắc sai lầm. Thay vì chán ghét bản thân vì điều gì đó, hãy tha thứ cho chính mình và rút kinh nghiệm để ngày một hoàn thiện hơn. Bạn có biết trong hàng tỷ bông tuyết rơi xuống trái đất, chẳng cái nào giống cái nào không? Tương tự trong số hàng tỷ người được sinh ra, chẳng có ai giống bạn 100% cả. Thậm chí hai đứa bé sinh đôi cũng không giống nhau hoàn toàn. Bạn là cá thể duy nhất mà Đấng tạo hóa nặn hình với những sở thích, ưu điểm, khuyết điểm và có thể thành công theo cách của riêng bạn. Tôi tin rằng Đấng tạo hóa không hề sai lầm, người cho bạn những ưu điểm để bạn sử dụng vào việc giúp đỡ bản thân và người khác. Những khuyết điểm tồn tại là để thử thách bạn trở thành một con người nghị lực hơn, người muốn bạn học cách biến những sở đoản thành sở trường. Thứ hai, đón nhận và đưa ra những lời khen ngợi. Học cách đón nhận những lời tán tụng mà người khác dành tặng bạn. Nhiều người châu Á cảm thấy khó chấp nhận lời khen vì theo họ, đừng nên biến mình thành một cái rốn của vũ trụ. Trong văn hóa Á Châu, đa số người được khen sẽ đáp lại, à, có gì đâu, hoặc may mắn thôi mà. Đôi khi ta thậm chí còn phản ứng với những lời khen bằng cách chỉ ra những thiếu sót và sai lầm. Ví dụ như khi được tán dương, thật là một bài thuyết trình xuất sắc, anh ta sẽ trả lời, à vâng, nhưng mà tôi vẫn còn bỏ sót một vài điều quan trọng mà. Xem nhẹ lời khen sẽ ảnh hưởng cực kỳ xấu đến lòng tự trọng và tự tôn của bạn. Lời khen ngợi là những món quà mà bạn cần đón nhận hết lòng, hết dạ bằng cách trả lời cảm ơn, đồng thời củng cố ý nghĩa rằng bạn đã làm rất tốt và xứng đáng được đề cao. Bên cạnh việc đón nhận, bạn hãy cho đi những lời khen ngợi chân thành đến những người hiện diện trong cuộc đời bạn. Khi luyện được cách nhìn nhận và diễn tả những điểm tốt nơi người khác, bạn sẽ đối xử với bản thân theo cách tương tự. Tôi tập cho mình thói quen khen ngợi đồng nghiệp, nhân viên, các thành viên trong gia đình. Họ sẽ yêu mến bạn vì điều đó và thậm chí sẽ cố gắng để làm tốt hơn nữa. Thứ ba, ghi lại những thành quả. Con người có xu hướng nhai đi nhai lại những lỗi lầm và thất bại trong quá khứ. Khi ấy họ quên thế mạnh và những thành tựu họ từng đạt được. Điều này khiến họ lúc nào cũng ưu phiền. Số còn lại bị ảnh hưởng bởi quá trình giáo dục trong gia đình. Như tôi đã nói, phần lớn các bậc phụ huynh châu Á thường moi móc lỗi lầm hơn là khen ngợi con cái. Kết quả là ta mang theo thành kiến này khi bước sang giai đoạn trưởng thành. Thứ tư, đối xử tử tế với bản thân. Đối xử với bản thân y như cách bạn đối xử với một người mà bạn tôn trọng, ngưỡng mộ và yêu thương hết mực. Bạn sẽ không nói dối, thất hứa với người bạn thân nhất chứ. Vậy thì đừng thất hứa với chính mình. Một số người hứa với lòng để rồi không giữ lời hết lần này sang lần khác. Họ tự hứa sẽ tập thể dục đều đặn nhưng không thực hiện và lấp liếm bằng những lời biện hộ. Họ khiến bản thân mình thất vọng. Khi điều đó xảy ra ngày càng thường xuyên, ta sẽ mất niềm tin vào bản thân. Và đó là khi cuộc đời bạn bắt đầu xuống dốc. Hãy làm đúng những gì bạn cam kết. Nếu bạn nói rằng bạn sẽ làm một điều gì đó thì hãy thực hiện nó. Bạn sẽ yêu thương chính mình sau khi hoàn tất. Đồng thời hãy quan tâm đến bản thân mình. Ăn mặc tươm tất, ăn uống điều độ và tránh xa những thứ có thể hủy hoại bản thân bạn. Thật khó để yêu thương bản thân nếu bạn ăn mặc nhếch nhác và không bận tâm đến việc chăm sóc cơ thể. Chúng ta đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và cách cư xử. Chúng ta cũng làm vậy với chính bản thân mình. Thứ năm, khen ngợi, yêu thương và động viên bản thân. Tất cả mọi người ai cũng được yêu thương và trân trọng. Khi chúng ta được tán tụng vì những thành quả đạt được, điều đó giúp ta nâng cao lòng tự trọng và tự tin của chúng ta. Nó tiếp thêm nhiên liệu cảm xúc thúc đẩy ta vươn tới những thành công mới. Vậy thì tại sao ta không dành chút thời gian để yêu quý và khen ngợi bản thân? Tôi biết là nghe có vẻ hơi lạ, nhưng phương pháp này vô cùng hiệu nghiệm. Một cách thực hiện là tự viết cho mình một bức thư. Một bức thư giống như những gì bạn viết cho một người bạn tốt. Hãy mở đầu bằng tên của bạn và bắt đầu diễn tả tình yêu thương, sự trân trọng mà bạn dành cho chính mình. Hãy diễn tả bạn tự hào như thế nào về những thành tựu đạt được. Bạn cũng có thể hứa hẹn với bản thân, luôn kết thúc bức thư bằng câu "Tôi yêu quý bạn". Dưới đây là một bức thư mẫu gửi cho bản thân. Victor yêu quý. Có vẻ hơi lạ khi tôi gửi đến bạn lá thư này, nhưng tôi nghĩ Âu cũng là một điều đáng để thử. Chúng ta đã ở bên nhau 25 năm, chưa một lần tôi dành thời gian bày tỏ suy nghĩ của tôi về bạn. Tôi thừa nhận là đã có lúc tôi xem sự tồn tại của bạn là chuyện hiển nhiên. Có rất nhiều thứ khiến tôi tự hào về bạn. Tôi khâm phục bạn đã học hành chăm chỉ và thi đậu vào một trong những trường đại học hàng đầu. Tôi tự hào về cách bạn làm việc cần mẫn và được đề bạt vào vị trí giám đốc trong công ty. Tôi ngưỡng mộ bạn vì bạn là một người cha có trách nhiệm. Tôi yêu mến sự tử tế và tính hài hước của bạn. Cảm ơn bạn vì đã can đảm theo đuổi ước mơ và không bao giờ cho phép người khác khiến bạn nản lòng thôi chí. Tôi xin lỗi vì đã đôi lúc lần nữa trì hoãn không làm những mục tiêu đã định. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi hứa sẽ nâng bạn đứng lên khi bạn vấp ngã, động viên bạn khi bạn lười biếng. Tôi hứa rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ bước lên đỉnh thành công. Tôi yêu quý bạn, Victor. Bây giờ tôi khuyến khích và thách thức bạn viết một bức thư cho bản thân. Hãy dành ra nửa tiếng đồng hồ để viết và tôi cam đoan bạn sẽ gặt hái được những lợi ích to lớn. Một phương pháp hiệu quả khác là nhìn vào gương và lặp đi lặp lại câu nói "Tôi yêu quý bạn". Nghe hơi điên rồ nhưng hãy tin tôi, nó sẽ thổi bùng lên ngọn lửa tự tin trong bạn. Hãy nhìn thẳng vào mắt mình và nói điều đó thật chân thành trong vòng 5 phút liên tục. Bạn thậm chí có thể nói câu "Tôi yêu quý bạn vì..." Bạn đã sẵn sàng để thử chưa? Tôi biết bạn đã sẵn sàng. Các bạn đang theo dõi series Chiến thắng cho chơi cuộc sống được thực hiện bởi Simin Nguyễn Studio. Hãy like và subscribe kênh YouTube này để nhận được những video tiếp theo và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân để họ có được những thông tin hữu ích. Mình là Phương Smith và bây giờ, xin chào tạm biệt. Những ai có khá tuổi đời khoảng tầm trên 30 năm đều biết mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng hoặc tốt đẹp như mình mong đợi. Bốn mùa luân chuyển, cuộc sống đầy những thăng trầm, có những lúc đời trở nên tàn nhẫn, đau đớn và bất công. Không ai trách được nghịch cảnh cuộc đời, người thì bị mất việc, kinh doanh thất bại, mất đi người thân, khủng hoảng tài chính, người thì đổ vỡ trong các mối quan hệ hoặc thậm chí sa sút sức khỏe. Tồi tệ hơn cả là khi những bi kịch đó dường như nằm ngoài khả năng kiểm soát của ta. Đôi khi dù ta có cố gắng đến mấy, chuyện vẫn tan thành mây khói chỉ vì một trong những thay đổi chính sách của chính phủ, nên kinh tế không ổn định, một căn bệnh xuất hiện hay cũng có thể là vì trò chơi kham của những kẻ khác. Bằng cách nào những người thành công nhất vực được bản thân mình đứng dậy từ tăm tối, giành lại cuộc đời mà họ xứng đáng được hưởng? Làm thế nào Steve Jobs xây dựng nên Apple, doanh nghiệp về công nghệ vĩ đại nhất thế kỷ 21, bất chấp sự thật là ông bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn đỏ hòn, học hành giang dở và bị chính công ty của mình tạo ra sa thải? Thật ra những con người xuất chúng ấy đến được ngày hôm nay không phải bất chấp nghịch cảnh mà là nhờ vào những nghịch cảnh đó. Đó là vì tiềm ẩn trong khó khăn thử thách là những món quà vô giá, những cơ hội và bài học kinh nghiệm. Khi chúng ta đối mặt với thời khắc khó khăn, đau đớn, mọi thứ có vẻ kinh khủng và bất công vượt ra khỏi sức tưởng tượng của ta. Nhưng khi đã vượt qua và chiêm nghiệm lại, bạn sẽ nhận ra rằng nếu không có thử thách ấy, bạn sẽ không bao giờ khám phá ra tiềm năng, sức mạnh nội tại, lòng khoan dung của trái tim mình để tha thứ và chữa lành vết thương và tiếp tục bước tới. Mọi nghịch cảnh đều ẩn giấu trong nó hạt giống gieo mầm thành quả xứng đáng, thậm chí to lớn hơn rất nhiều. Có được niềm tin này tức là bạn đã có được sự dũng cảm để vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất. Niềm tin này cũng mang đến cho bạn sự sáng suốt, tâm trí mở mang để khám phá những bài học mới, những vận hội mới từ trong nghịch cảnh, giúp bạn trỗi dậy thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Luật đối cực. Một trong những định luật cơ bản của vũ trụ chính là luật đối cực, nghĩa là cái gì cũng có hai mặt đối lập. Để cho phương trình vũ trụ cân bằng, mọi thứ phải có cực đối lập của nó. Đó chính là lý do vì sao định luật Newton phát biểu mọi lực tác động đều có phản lực tương đương. Nếu bạn thấy vật này nõm vào một bên thì bên kia nó sẽ nồi ra. Một cốc nước vơi đi một nửa cũng có nghĩa là nó đang đầy một nửa. Có đầu thì sẽ có đuôi, mọi khởi đầu đều sẽ kết thúc và mở ra một khởi đầu mới. Tương tự, nhìn từ khía cạnh này, mọi chuyện thật tệ hại thì ở một góc nhìn khác nó lại rất tốt đẹp. Đó là lý do tại sao trong nghịch cảnh luôn chứa đựng lợi ích tiềm năng. Những điều tốt đẹp ngày hôm nay là kết quả của những thử thách ngày hôm qua. Nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng nếu nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ nhận ra những món quà quý giá bạn đang tận hưởng trong hiện tại lại đâm chồi nảy lộc từ nghịch cảnh mà bạn đã phải hứng chịu trong quá khứ. Steve Jobs đã nói, bạn không thể liên kết các sự việc lại với nhau để dự đoán những gì sắp xảy đến. Bạn chỉ có thể kết nối chúng lại khi chiêm nghiệm về quá khứ. Bạn phải tin rằng những sự kiện xảy ra có liên quan đến tương lai của bạn. Tin vào mối liên hệ của những chuyện xảy ra trong đời mình sẽ giúp bạn đủ tự tin để làm theo lời trái tim mách bảo, ngay cả khi nó dẫn bạn về con đường mòn cũ. Phải chăng mọi nghịch cảnh đều mang đến lợi ích trong tương lai? Nghịch cảnh chỉ mang đến lợi ích trong tương lai nếu bạn giữ được thái độ tích cực, chủ động tìm kiếm những cơ hội mới và không ngừng bước tới. Nếu bạn cho phép nghịch cảnh nhấn chìm bạn vào những suy nghĩ tiêu cực và thôi không phấn đấu, thì đương nhiên chẳng điều tốt đẹp nào đến với bạn cả. Thậm chí một số người còn thấy may mắn trong căn bệnh ung thư. Quy luật trên còn đúng với những người phải chiến đấu giành giật sự sống mỗi ngày như bị chẩn đoán bệnh ung thư đã di căn. Có nhiều tấm gương về ý chí phi thường vượt qua bệnh tật mặc cho bác sĩ và chuyên gia y tế tiên lượng không còn hy vọng. Họ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và bất ngờ thay, cuộc sống của họ được kéo dài và họ thực sự đã cảm ơn căn bệnh ung thư giúp biến đổi cuộc đời họ theo chiều hướng tích cực. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Mỗi khi nghịch cảnh đóng sầm một cánh cửa phía trước mặt chúng ta, cánh cửa khác sẽ mở ra dẫn ta đến những cơ hội mới. Điều bạn cần làm là tìm ra cánh cửa mới ấy để tiếp tục cuộc hành trình. Vậy lần sau, nếu cuộc đời khiến cho cánh cửa trước mặt bạn đóng lại, hãy tin rằng đó chưa phải là kết thúc. Đó là dấu hiệu của một cánh cửa khác sắp mở ra, đưa bạn đến với điều mình muốn bằng một con đường khác ngắn hơn. Tất cả những điều bạn cần làm là giữ vững tinh thần để tiếp tục bước tới. Món quà tiềm ẩn từ nghịch cảnh là gì? Rất nhiều người sợ lâm vào khó khăn, đa số họ cứ canh cánh câu hỏi: sao mọi thứ lại không trôi chảy, sao cuộc đời lại đầy rẫy khó khăn trở ngại. Sự thật là nếu không có những nghịch cảnh, chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra tiềm năng thực sự của mình. Song hành với nghịch cảnh luôn là ba món quà quý giá. Thứ nhất, nghịch cảnh mang đến cho ta bài học. Những bài học đáng giá nhất đời không đến từ trường lớp hay sách vở mà đến từ những thử thách chông gai. Nghịch cảnh buộc ta phải học nếu muốn tốt nghiệp để bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc sống. Khi thành công, chúng ta có xu hướng mở tiệc ăn mừng. Khi gặp thất bại, ta ngồi trầm tư, chính những băn khoăn, trăn trở ấy mang đến những đột phá vượt bậc. Thứ hai, nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ hơn. Có câu, điều gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, chỉ trong bi kịch con người mới tìm được sự minh triết và sức mạnh tinh thần để đối mặt với những khó khăn to lớn trong tương lai, đồng thời gặt hái được những thành công rực rỡ hơn. Thứ ba, nghịch cảnh mang đến cơ hội mới. Vậy xoay chuyển tình thế trong nghịch cảnh như thế nào? Đây là lúc bạn tìm hiểu xem những người thành công tìm thấy cơ hội từ trong nghịch cảnh như thế nào. Bí quyết là bạn phải tập trung tìm kiếm điều tốt đẹp ẩn chứa trong nó. Hãy nhớ khi ta dồn hết tâm trí vào điều gì, ta sẽ gặt hái được nhiều từ nó. Nếu bạn mãi chăm chăm tự vấn, sao chuyện này lại xảy ra với mình, hay sao mình thiếu may mắn đến vậy, thì bạn chỉ toàn thấy tai họa. Bạn chỉ biết gặm nhấm nỗi sợ và nỗi đau. Quy trình biến khó khăn thành cơ hội là nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn và đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải là trong cái rủi có cái may, hay điều này có mang lại cơ hội mới hay không, hay điều này có giúp mình mạnh mẽ hơn không? Tiếp tục tự vấn bản thân bằng những câu hỏi trên với tâm trí thư giãn và sáng suốt, tiềm thức sẽ sớm đưa đường dẫn lối cho bạn tìm ra câu trả lời. Sau đó hãy tự nhắc nhở mình, đây là điều tốt, điều này có nghĩa là miêu tả về điều tốt đẹp mà bạn đang nghĩ và tôi sẽ tận dụng cơ hội này bằng cách hãy điền hành động của bạn vào. Dưới đây là một số ví dụ giúp bạn tìm ra được cơ hội trong khốn khó. Nghịch cảnh thứ nhất, tôi bị tinh giảm biên chế sau 20 năm làm việc. Vậy phản ứng của tôi là gì? Đây là điều tốt, điều này có nghĩa là tôi có thể dùng 20 năm kinh nghiệm làm việc của mình gây dựng doanh nghiệp thay vì tiếp tục làm giàu cho sếp. Bây giờ là lúc tôi làm điều đó cho chính mình. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này bằng cách học mở công ty riêng. Nghịch cảnh thứ hai, người tôi yêu đã bỏ tôi để chạy theo người khác. Vậy phản ứng của tôi là gì? Đây là điều tốt. Điều này có nghĩa là tôi có thể tìm được một người thực sự yêu tôi và trân trọng con người của tôi. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này bằng cách hoàn thiện bản thân mình và hấp dẫn người phụ nữ hoặc người đàn ông của đời tôi. Nghịch cảnh thứ ba, cha mẹ không bao giờ ở bên tôi. Vậy phản ứng của tôi là gì? Đây là điều tốt. Điều này cho phép tôi tự lập và đứng trên đôi chân của mình. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này bằng cách theo đuổi ước mơ ngay cả khi tôi không có sự hỗ trợ cần thiết. Nghịch cảnh thứ tư, tôi có một ông sếp kém cỏi. Vậy phản ứng của tôi là gì? Đây là điều tốt. Điều này có nghĩa là nhiều khả năng ông ta sẽ không ngồi ở chiếc ghế đó lâu nữa và tôi sẽ có cơ hội được tiến cử vào vị trí ấy. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này bằng cách rút kinh nghiệm từ những sai lầm của ông ta và biết chính xác mình không nên làm gì nếu trở thành sếp trong tương lai. Nghịch cảnh thứ 5, tôi mất 100.000 đô vì một quyết định sai lầm trong đầu tư. Vậy phản ứng của tôi là gì? Đây là điều tốt, điều này dạy cho tôi biết tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này bằng cách học đầu tư thận trọng và dùng đồng vốn của mình để đem lại nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai. Các bạn đang theo dõi series Chiến thắng cho chơi cuộc sống được thực hiện bởi Smith Nguyễn Studio. Hãy like và subscribe kênh YouTube này để nhận được những video tiếp theo và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân để họ có được những thông tin hữu ích. Mình là Phương Smith và bây giờ, xin chào tạm biệt. Cho đi để thấy mình giàu có. Sẽ luôn có những sự việc xảy ra ngoài khả năng kiểm soát của bạn, khó khăn tài chính, công việc quá tải, rắc rối trong các mối quan hệ và những nỗi buồn riêng khiến bạn nặng lòng và rơi nước mắt. Sự căng thẳng kéo theo cảm giác lo lắng, bực bội, giận dữ và buồn phiền sẽ khiến khả năng chịu đựng về mặt cảm xúc của bạn suy giảm, sự tự tin cũng giảm theo. Để đối phó với tình cảnh này, hãy thực hành bài tập cho đi. Cho đi là liều thuốc tuyệt vời, không bệnh tật nào không thể được chữa lành bằng phương thuốc đó. Cho đi đòi hỏi bạn phải thực sự quan tâm đến nhu cầu của người nhận và cả những gì bạn đang có nữa. Nó sẽ hướng tâm trí của bạn về những ưu điểm và quên đi khuyết điểm. Từ đó, tiềm thức sẽ đáp ứng các tác nhân kích thích bằng cách phóng thích các loại tiết tố và enzyme, làm biến đổi trạng thái tinh thần lẫn thể chất của bạn, từ công việc đến gia đình. Khi cho đi, bạn sẽ nhận được một món quà, dù đang kiệt sức, rối trí hay đau buồn. Chỉ cần dành chút thời gian giúp đỡ người khác cũng có thể giúp tinh thần bạn được thư thái. Trong cuộc sống tất bật ngày nay, chúng ta rất dễ bị kiệt sức, công việc cứ dồn đống như thể không bao giờ dứt. Đến một lúc nào đó, sự căng thẳng sẽ khiến khả năng chịu đựng của bạn sa sút và cuối cùng là tình trạng kiệt quệ. Nó khiến bạn cảm thấy mình như kẻ thất bại, mất hết sự lạc quan, thậm chí rơi vào trầm cảm. Dốc toàn bộ sức lực vì một mục đích tốt đẹp là cách tuyệt vời nhất để xoa dịu tinh thần. Nó giúp bạn quay lại nhiệm sở với một tâm trí thư thái, sẵn sàng giải quyết vấn đề và hoàn tất công việc. Thứ cảm giác dễ chịu mà ai trong chúng ta cũng khao khát có được. Trong vài trường hợp, tình trạng kiệt sức chính là hệ quả của những việc cứ lặp đi lặp lại trong một thời gian dài. Khi phải làm một việc quá lâu, bạn sẽ đánh mất niềm đam mê dành cho nó. Cách tốt nhất để tâm hồn thư thái trở lại chính là mang đến niềm vui cho những ai cần nó. Khi mọi người nói với tôi rằng họ cần được nghỉ ngơi, tôi luôn khuyên họ nên tận dụng kỳ nghỉ đó để làm chuyện hữu ích, thay vì chỉ nằm ườn ra thư giãn. Những phản hồi tích cực tôi nhận được cho thấy sau một thời gian làm việc điều tốt cho người khác, những người này đã có những chuyển biến đáng kinh ngạc trong cách nhìn nhận cuộc sống lẫn mức năng lượng trong cơ thể. Họ nhanh chóng phát hiện ra cách tốt nhất giúp tâm hồn họ thư thái trở lại chính là mang niềm vui đến cho những ai cần nó. Chủ nghĩa không bao giờ hài lòng với cuộc sống chính là mối họa tâm lý có thể khiến bạn tê liệt vì lo lắng. Khi nghĩ mình không đủ tiền trang trải cuộc sống, bạn không còn nghĩ được điều gì khác. Dĩ nhiên, trong một số trường hợp, sự thiếu thốn ấy là có thật và bạn phải nỗ lực làm việc nhiều hơn để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, cũng trong nhiều trường hợp, tình cảnh thiếu thốn ấy chỉ là vấn đề thuộc về quan điểm và đơn giản là bạn không may có cái nhìn sai lạc. Bạn cứ làm cho mọi thứ nhặng xị lên, bạn ưu phiền, hoảng hốt vì chuyện không đâu, rồi tự chút lên vai mình những áp lực không đáng có. Trước khi bạn để cho những suy nghĩ thiếu thốn ấy chi phối mình, hãy đương đầu với chúng bằng hành động cho đi. Nếu sau khi cho đi mà cảm giác ấy vẫn còn, bạn có thể tin chắc rằng nỗi lo sợ ấy là có thật. Ví dụ, ở Ấn Độ, những ai đang tin mình có nguy cơ trở thành người nghèo được khuyên hãy bước ra ngoài phố, tìm một gia đình còn nghèo hơn họ và đem thức ăn, quần áo đến cho những người khốn khổ ấy. Bài tập này giúp cho những ai tưởng mình nghèo bỗng chốc nhận ra cuộc đời mình còn sung túc chán. Như một giáo viên người Ấn giải thích, ngày hôm sau khi những người cho đi ngồi vào bàn ăn dùng bữa, họ nhận thấy những gì mình có, chứ không phải những gì mình thiếu. Rõ ràng là họ đâu phải chịu cảnh đói khát và điều đó buộc họ phải nhìn nhận lại hoàn cảnh sống của chính mình. Đến lúc đó, họ sẽ biết rằng mình bị nỗi sợ hãi ám ảnh, một cơn ác mộng họ tự tạo ra cho chính mình. Một cảm giác tung thiếu khác có thể hút cạn sự tự tin trong bạn, đó là khi bạn nghĩ mình không có đủ thời gian. Khi đôi vai ta phải gánh vác thêm nhiều trách nhiệm, tự nhiên ta có cảm giác hoảng sợ rằng một lúc nào đó quỹ thời gian cạn kiệt và ta sẽ phải buông xuôi mọi thứ. Càng nghĩ nhiều về nó, ta càng bị ám ảnh. Ngày nào cũng ngồi đếm từng giây từng phút trôi qua nên càng khủng hoảng khi thấy mình quá tải. Với trường hợp này, bài tập cho đi đúng là thứ thuốc tiên. Nếu lần tới bạn cảm thấy quỹ thời gian của mình không đủ để hoàn thành mục tiêu, hãy thử cách này. Hãy dành ra một chút thì giờ quý báu ấy đi giúp những người đang cần bạn, và đừng quên để nó bơm thêm cho bạn nguồn năng lượng cũng như tăng cường sức sáng tạo trong quá trình quản lý công việc của bạn. Bạn sẽ nhận ra thời gian nằm trong tay bạn, nhưng chỉ khi cho đi bạn mới được nhận lại. Hãy xử lý hết tất cả những gì bạn cho rằng mình còn thiếu trong cuộc sống. Nếu bạn nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc, hãy tìm cách đóng góp tài chính cho tổ chức từ thiện mà bạn ủng hộ. Bạn thấy mình thiếu sự tôn trọng từ người khác, hãy cho những người bạn thấy xứng đáng biết bạn tôn trọng họ như thế nào. Hãy nhớ, tiềm thức của bạn rất dễ bị hành động chi phối, và khi cho đi điều mình còn thiếu, tiềm thức sẽ tin rằng bạn đang có rất nhiều. Tìm đến sự rộng lượng. Cũng giống như lòng biết ơn, rộng lượng là một cơ bắp tinh thần. Khi luyện tập nó, bạn sẽ có sức mạnh để cho đi một cách tự nhiên. Khi bạn đã phát triển nó đủ mạnh, bạn sẽ không còn xét nét đến những danh và lợi. Khi chúng ta không quan tâm đến phần cơ bắp rộng lượng của mình bởi thói quen chú trọng đến những thứ mình sở hữu, nó sẽ yếu dần. Vậy nên nhiều người có những giây phút rất hào phóng, nhưng trong cuộc sống thường nhật thì họ lại rất vị kỷ. Dù có tự tin đến mức nào chăng nữa, bạn cũng cần đến sự độ lượng nếu muốn cho đi và chia sẻ với người khác. Hãy nghĩ về những người giàu không tin vào công tác từ thiện mà chỉ biết ám ảnh đến chuyện kiếm tiền, nhiều tiền hơn nữa. Họ có thể rất tự tin về khả năng kiếm tiền, nhưng vì thiếu đi tinh thần độ lượng, họ sẽ không bao giờ biết được cảm giác chia sẻ trọn vẹn. Họ có thể rất nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, nhưng tên tuổi của họ sẽ dần phai. Tác dụng của bài tập cho đi sẽ bồi đắp theo từng ngày và làm săn chắc thêm bó cơ rộng lượng của bạn. Nhưng để có được tác dụng lâu dài, bạn cần có một chế độ dinh dưỡng được cân nhắc cẩn thận. Nói cách khác, nó đòi hỏi sự nhạy bén. Cho đi mà không có ý tốt, bạn sẽ bỏ cuộc ngay trước khi tạo ra được thay đổi đáng kể, hoặc tệ hơn, xúc phạm người mà bạn muốn giúp đỡ. Cho đi không đúng cách, bạn sẽ mang cảm giác thất vọng, và trong tương lai, bạn sẽ không còn muốn cho đi nữa. Sau đây là 4 quy tắc để bạn cho đi một cách hiệu quả. Cho đi theo cách phản ánh giá trị cá nhân. Đã bao giờ bạn hứng lên mua một cái áo rồi sau đó nhận ra nó không hề hợp với tính cách của mình? Nhiều khả năng là giảm giá quá hấp dẫn hoặc là khuyến mãi hoành tráng khiến bạn mở mắt. Rốt cuộc bạn vẫn phải cho cái áo đó đi. Khi cho đi, chúng ta cũng đối mặt với những tình huống tương tự. Chúng ta hào hứng tham gia để rồi đứng nhìn niềm hứng khởi đó phai nhạt, bởi rõ ràng ý nghĩa của hành động cho ý đấy không phù hợp với chúng ta. Chúng ta dễ đưa ra quyết định bồng bột nhất thời, rồi đến lúc phải thường xuyên thực hiện lời hứa của mình, ta tìm cách tránh né bởi ta không có sự gắn kết mạnh mẽ về động cơ. Bài tập suy ngẫm lại các giá trị cá nhân là phương pháp đơn giản để chọn ra những cơ hội đi đúng đắn. Khi bạn thấy mình muốn đóng góp một chút gì đó, hãy tự hỏi, hành động cho đi này có thể hiện được các giá trị cá nhân của mình hay không? Giá trị cá nhân định hình nên con người và là nguồn năng lượng sáng tạo vô biên. Trước khi có thể cho đi đúng với giá trị con người mình, bạn cần xác định các giá trị cá nhân. Hãy xem chúng như là danh sách ưu tiên những việc bạn sẽ dành thời gian và đầu tư nguồn lực của mình. Hãy xem chúng là những yếu tố căn bản nhất để xác định đúng sai trong thế giới này. Cho đi để trao quyền cho người khác. Khi cho đi, bạn cần làm điều đó bằng sự khiêm nhường và niềm khao khát trao tặng người khác điều bạn mong muốn cho chính mình. Nếu bạn cho đi vì thương hại hoàn cảnh túng thiếu của người ta, bạn sẽ chẳng giúp họ được gì cả. Hãy suy nghĩ từ góc nhìn của người nhận. Họ không muốn sống sót qua ngày. Cũng giống như bạn, họ muốn vươn xa. Họ muốn có cơ hội y như bạn. Họ không muốn nhận được sự thương hại của bạn đâu. Tiếp theo thì đừng mong nhận lại. Khi bạn cho đi và kỳ vọng món đầu tư của mình sinh lợi, bạn là một nhà đầu tư. Khi bạn cho đi và mong được mọi người biết đến, bạn là người tự đánh bóng bản thân. Nhưng khi bạn đơn giản cho đi vì thích cảm giác ấy, bạn là một người rộng lượng. Khi bạn cho đi, hãy nhớ dặn lòng, đừng mong đợi bất kỳ hành động đền đáp nào. Đây chính là bài tập rèn luyện hữu hiệu cho phần cơ bắp rộng lượng của bạn, bởi nó giúp bạn giải phóng khỏi những bận tâm về thời gian hoặc là của cải vật chất. Khi bạn cho đi những thứ đó và không mong nhận lại, bạn thực sự tự do. Sau đây là một lý do nữa bạn không nên mong đợi người khác, có qua thì phải có lại. Người nhận có thể sẽ giúp nhiều người khác như một cách đền ơn cho bạn. Điều duy nhất bạn biết, đó là người đón nhận sự giúp đỡ của bạn sẽ chia sẻ nó cho nhiều người xa lạ mà bạn chưa từng gặp. Vậy hãy để lòng nhân từ được tiếp nối và lan tỏa. Khi người khác tìm đến bạn để xin lời khuyên hoặc giúp đỡ, chúng ta thường đánh giá xem họ có mang đến giá trị cho ta hay không. Chúng ta tự hỏi họ sẽ đền đáp mình bằng cách nào. Đây là cách cho đi hoàn toàn sai lầm. Chúng ta không nên lựa chọn người nào nhận được sự giúp đỡ của ta dựa trên mức độ hữu ích của họ, mà hãy xem ta có thể giúp được gì cho họ hay không. Hãy dẹp mọi tư tưởng về chuyện mai này họ trả ơn ta bằng cách nào. Ta sẽ biết mình đi đúng hướng khi nghe họ bày tỏ: tôi có thể trả ơn anh bằng cách nào đây? Và hẳn ta sẽ có câu trả lời, vì ta chưa hề nghĩ đến điều đó. Có một cách rất tuyệt vời để xóa bỏ cảm giác đợi đền đáp, đó là âm thầm cho đi. Nếu bạn từng được yêu thầm, hẳn bạn sẽ hiểu sức mạnh của nó. Bạn chẳng phải làm gì hết, đơn giản tận hưởng tình cảm ấy mà thôi. Bởi thường khi ta cho đi, công chúng sẽ ghi nhận những công trình được đặt tên theo tên của bạn, hoặc họ xướng tên bạn trên TV trong danh sách các nhà tài trợ. Sự cho đi đích thực, cái khiến bạn trở nên rộng lượng hay một từ khác là cao quý, chính là một điều gì đó mà bạn vẫn làm dẫu chẳng ai hay. Khi để người khác bày tỏ lòng biết ơn bằng cách làm điều gì đó cho bạn, bạn giúp họ giải phóng bản thân khỏi gánh nặng hàm ơn. Nếu từ chối những gì họ muốn đền đáp hoặc càng cố cho đi nhiều hơn, bạn biến họ thành nô lệ. Khi từ chối sự đền ơn, bạn tự cho mình cao quý hơn họ. Nhưng khi vui vẻ đón nhận món quà cảm ơn ấy, bạn giúp cho vị thế hai bên cân bằng. Thêm một lý do tại sao bạn nên để người khác trả ơn chính là niềm vui khi nhận lại, cảm giác người khác có thể và sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn.